Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Tư, ngày 1 tháng 6 năm 2016 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về bài giảng của Đức Thánh Cha trong thánh lễ kính Mình và Máu Thánh Chúa. Kế đó là tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha, dung nhan thương xót và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Chúa là tất cả đời con là tất cả của Chúa. Chúa ta sinh muôn loài, vì yêu con tê Chúa thương an bài cho con một đời vui sống thiết tha. Chúa là tất cả đời con là tất cả của Chúa. Vì yêu con, Chúa chết treo khổ. Vì yêu con nên đã quên thân mình, cho con được làm con Chúa suốt đời. Chúa chính là gia nghiệp đời con, gia nghiệp đời con. Con xin được đáp lại tình yêu. Xin được đáp lại tình yêu.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 12, từ câu 18 đến câu 27. Khi ấy, có những người thuộc nhóm Sa Đốc đến gặp Đức Giêsu. Nhóm này chủ trương không có sự sống lại. Họ hỏi người: Thưa Thầy, ông Mô-xê có viết cho chúng ta rằng, nếu anh hay em của người nào chết đi, để lại vợ mà không để lại con, thì người ấy phải lấy nàng, để sinh con nối dõi dòng cho anh hay em mình. Vậy có bảy anh em trai, người thứ nhất lấy vợ, nhưng chết đi mà không để lại một đứa con nối dòng. Người thứ hai lấy bà đó, rồi cũng chết mà không để lại một đứa con nối dòng. Người thứ ba cũng vậy, cả bảy người đều không để lại một đứa con nối dòng. Sau cùng, người đàn bà cũng chết. Trong ngày sống lại, khi họ sống lại, bà ấy sẽ là vợ của ai trong số họ? Vì bảy người đó đã lấy bà làm vợ. Đức Giêsu nói, chẳng phải vì không biết Kinh Thánh và quyền năng Thiên Chúa mà các ông lầm sao? Quả vậy, khi người ta từ cõi chết sống lại, thì chẳng còn lấy vợ lấy chồng, nhưng sẽ giống như các thiên thần trên trời. Còn về vấn đề kẻ chết trỗi dậy, các ông đã không đọc trong sách Mô-xê, đoạn nói về bụi gai sao? Thiên Chúa phán với ông ấy như thế nào? Người phán: Ta là Thiên Chúa của Abraham, Thiên Chúa của Isaac, và Thiên Chúa của Jacob, không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là của kẻ sống. Các ông lầm to. Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tin mừng hôm nay, những người thuộc nhóm Sa Đốc bịa đặt câu chuyện người đàn bà có bảy đời chồng mà không có con để trêu chọc những người tin có sự sống lại. Họ khoái chí và đắc thắng khi trình bày câu chuyện như vậy. Nhưng thực tế, qua giáo huấn của Chúa Giêsu, chúng ta thấy họ tưởng lầm rằng sống lại chỉ là việc quay lại cuộc sống hiện tại, chứng tỏ họ không hiểu tí gì về mầu nhiệm sự sống con người mà Thiên Chúa muốn. trước câu hỏi của họ. Chúa Giêsu đã trả lời họ rằng, khi người ta từ cõi chết sống lại, thì chẳng còn lấy vợ lấy chồng, nhưng sẽ sống như các thiên thần trên trời. Qua câu nói này, Chúa Giêsu dạy chúng ta về sự sống lại. Có một sự khác biệt tận căn giữa cuộc sống trần gian và cuộc sống mới mà người ta được hưởng khi sống lại. Ở đời này, con người sinh ra rồi chết. Tính dục cần để bảo đảm việc duy trì nòi giống, nên có việc dựng vợ gả chồng. Còn những kẻ vào ngày phán xét, mà Chúa xét là đáng hưởng phúc đời sau, và khi họ sống lại, họ sẽ không chết nữa. Như vậy, sự bất tử sẽ loại bỏ sự sinh sản, nên không còn có tính liên quan theo kiểu vợ chồng nữa. Còn kiểu nói, giống như các thiên thần. Chúa Giêsu có ý khẳng định rằng, việc kẻ chết sống lại không phải là trở lại đời sống trần thế, nhưng là một sự tái tạo dựng, không thể tưởng tượng được, một cuộc biến đổi tận căn của hữu thể nhân linh. Giáo huấn này dạy về tình trạng của những kẻ sống lại, được kết thúc bằng sự khẳng định. Họ là con cái Thiên Chúa, vì là con cái của sự sống lại. Điều này làm cho họ sinh ra trong tình trạng thiên quốc, là tình trạng của các thiên thần. Quý vị và các bạn thân mến! Rút kinh nghiệm về sự sai lầm của phái Sa Đốc, chúng ta đừng tự mãn về các chân lý siêu nhiên mà chúng ta chỉ dựa vào sự suy luận của lý trí con người, hay chúng ta chỉ dựa vào bình diện trần thế để suy ra bình diện trên trời. Điều đó lầm to. Trước những chân lý siêu nhiên ấy, chúng ta chỉ biết khiêm nhường học hỏi và cầu xin Chúa giúp chúng ta hiểu được phần nào về những chân lý siêu nhiên ấy. Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn biết khiêm nhường và chịu khó học hỏi lời Chúa, học hỏi về những chân lý siêu việt về Chúa, để chúng con ngày càng tin tưởng và yêu mến Chúa nhiều hơn. Amen.
Chúa là tất cả đời con. Con là tất cả của Chúa. Vì yêu con, Chúa ta sinh muôn loài. Vì yêu con, tay Chúa thương an bài cho con một đời vui sống thiết tha. Chúa là tất cả đời con. Con là tất cả của Chúa. Vì yêu con, Chúa chết treo khổ hình. Vì yêu con nên đã quên thân mình, cho con được làm con Chúa suốt đời. Chúa chính là gia nghiệp đời con, gia nghiệp đời con. Con xin được đáp lại tình yêu, xin được đáp lại tình yêu.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tức tôn giáo do Duy An phụ trách.
Tin giáo hội tại Syria. Thiếu nhi Công giáo và Chính thống giáo ở Syria cùng nhau cầu nguyện cho hòa bình. Tại Syria, vào ngày quốc tế thiếu nhi mùng 1 tháng 6 này, dự kiến có hàng trăm thiếu nhi thuộc nhiều hệ phái Kitô khác nhau cùng quy tụ tại Damascus, Aleppo, Homs, Tartus và Marmarita để cầu nguyện cho hòa bình. Chương trình này được các nhà lãnh đạo giáo hội Syria ủng hộ đã được nói đến trong một thông điệp chung của các vị thượng phụ Công giáo và Chính thống giáo. Thông điệp viết rằng, nhân ngày quốc tế thiếu nhi, các Kitô hữu thiếu nhi tại nhiều thị trấn và thành phố của Syria sẽ quy tụ cùng nhau để cầu nguyện cho hòa bình đến với đất nước này. Các vị thượng phụ nói thêm, các thiếu nhi ở đất nước Syria chúng ta là những người em nhỏ của Chúa Giêsu hài đồng đang đau khổ. Hơn 5 năm qua, chúng đã bị giằng kéo bởi một cuộc chiến tranh tàn nhẫn, bị thương tích, bị tổn thương về tinh thần hoặc thậm chí bị giết chết. Nhiều em mất cả cha mẹ và mọi thứ mình yêu quý. Biết bao thiếu nhi đã sinh ra trong chiến tranh và chưa bao giờ được hưởng hòa bình. Nước mắt và nỗi đau của chúng vang thấu đến trời cao. Chương trình cầu nguyện trên đây xuất phát từ một sáng kiến của Hội Giáo Hoàng trợ giúp các giáo hội lầm nguy. Tháng trước, hội này đã sắp xếp cho một phái đoàn công giáo và chính thống quốc tế đến thăm các đại diện của tất cả các giáo hội Kitô ở Syria để nói về các sáng kiến chung về hòa bình và tái thiết ở Syria. Syria là quốc gia được hội trợ giúp các giáo hội lâm nguy dành ưu tiên trong việc cung cấp thức ăn, chỗ ở, thuốc men và chăm sóc mục vụ cho các Kitô hữu và những người khác lâm cảnh nghèo đói và bị bách hại. Đức cha Antoine Chabier, giám mục giáo phận Latakia, công giáo nghi lễ Maronite, nói với tổ chức này rằng, ngài hy vọng việc cầu nguyện chung của thiếu nhi sẽ khởi đầu cho sáng kiến canh tân cầu nguyện tại Syria. Đức cha nói thêm rằng, chúng tôi hy vọng sáng kiến này sẽ tiếp tục để ánh sáng hòa bình có thể tỏa sáng rực rỡ. Tổ chức trợ giúp các giáo hội lâm nguy cũng mời gọi thiếu nhi ở các trường học và các giáo xứ trên khắp thế giới hiệp thông với thiếu nhi Syria cầu nguyện cho hòa bình. Thông điệp của các thượng phụ viết tiếp rằng, hài nhi yếu đuối mà Thiên Chúa đã chọn nhập thể trong hình hài ấy để làm người cũng là Chúa của lịch sử. Tiên tri Isaiah đã gọi hài nhi này là hoàng tử bình an và cố vấn kỳ diệu. Đó là lý do tại sao hài nhi Giê-xu thường được miêu tả không chỉ như một em bé trần truồng nằm trong máng cỏ, mà còn như một vị vua tay trái cầm quả địa cầu tượng trưng cho thế giới và tay phải chúc lành cho toàn trái đất. Chương trình cầu nguyện chung của các thiếu nhi Syria công giáo và chính thống giáo được đặt dưới sự bảo trợ của Chúa Hài Nhi Giê-xu và có hai bức hình Chúa Giê-xu mặc cẩm bào được dùng để cổ động cho chương trình này. Một là hình Hài Nhi Giê-xu của Praha và một là hình icon Đức Mẹ Thiên Chúa như hoa hồng chẳng hề tàn phai của giáo hội chính thống. Trong đó, Đức Trinh Nữ Maria ấm Hài Nhi Giê-xu đầu đội vương miện. Các thiếu nhi mang theo những bức hình này trong cuộc rước vào ngày mùng 1 tháng 6. Và các vị thượng phụ kết luận thông điệp với lời cầu khẩn rằng, chúng tôi cầu xin Chúa Kitô, vua vũ trụ, đấng cầm thế giới trong bàn tay mình, và Chúa lại ở trong vòng tay của mẹ, chúc lành cho tất cả các thiếu nhi ở Syria. Chúng con cầu xin Chúa, chỉ mình Ngài mới có thể đem lại hòa bình. Xin hãy bảo vệ và cứu vớt các thiếu nhi của đất nước này. Xin nghe lời chúng con cầu nguyện ngay lúc này. Xin đừng trì hoãn nữa và hãy ban hòa bình cho đất nước chúng con. Xin nhìn đến những giọt nước mắt của các thiếu nhi, xin lau khô những giọt nước mắt của các bà mẹ, và xin hãy làm cho tiếng khóc than đau buồn cuối cùng sẽ phải lặng thinh. Tin Vatican. Thánh lễ năm thánh dành cho các phó tế. Sẵn sàng là thái độ thiêng liêng và nhân văn mà Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các phó tế vĩnh viễn cần phải có trước hết. Đó là điều làm cho cuộc đời phục vụ của họ thêm phong phú. Đức Thánh Cha đã chủ sự thánh lễ trong ngày năm thánh dành cho các phó tế hôm Chủ nhật 29 tháng 5 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô với sự tham dự của nhiều đoàn phó tế từ các nước trên thế giới. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, các phó tế thân mến, khi sống thái độ sẵn sàng, việc phục vụ của anh em sẽ thoát khỏi mọi tính toán thiệt hơn và được phong phú theo tin mừng. Đức Thánh Cha khuyến khích các phó tế hãy sẵn sàng đón nhận những bất ngờ hàng ngày Thiên Chúa gửi đến, vì người tôi tớ không quan tâm đến thời khóa biểu. Bỏ qua bản văn soạn sẵn, Đức Thánh Cha nói rằng, tôi cảm thấy đau lòng khi thấy thời khóa biểu ở các giáo xứ. Cửa thì không mở, chẳng có linh mục, phó tế hay giáo dân. Đức Thánh Cha kêu gọi phải can đảm vượt qua khỏi thời khóa biểu. Rồi Đức Thánh Cha mô tả thái độ sẵn sàng là sự cho đi chính mình nhờ biết rèn luyện mỗi ngày. Ngài nói, người tôi tớ mỗi ngày học biết từ bỏ thái độ sắp đặt mọi sự vì mình như mình muốn. Mỗi sáng, người ấy tập luyện trao tặng cuộc sống của mình, nghĩ rằng mỗi ngày không phải là của mình, nhưng là để sống như cho đi chính mình. Luôn sẵn sàng cho đi chính mình là cho đi thời gian của mình, vượt qua ngoài những chương trình đã định. Thật vậy, người phục vụ không phải là người giữ lấy thời gian cho riêng mình, trái lại, đó là người từ bỏ việc làm chủ ngày sống của mình. Người ấy biết rằng thời gian mình sống không phải của mình, nhưng là ơn Thiên Chúa ban cho để mình tặng lại người khác. Chỉ như thế mới sinh được hiệu quả. Người phục vụ không phải là nô lệ của thời khóa biểu do mình đặt ra, nhưng với quả tim mềm mại, người ấy sẵn sàng đi theo những gì không có trong chương trình. Sẵn sàng đối với người anh chị em và đón nhận những bất ngờ vốn chẳng bao giờ thiếu và thường là điều ngạc nhiên hàng ngày của Thiên Chúa. Cho đi chính mình trong thái độ sẵn sàng cũng là cho đi không gian của mình. Người tôi tớ biết mở cửa thời gian và không gian của mình cho người ở gần bên và cho cả những ai đến gõ cửa ngoài giờ làm việc, khiến cho mình phải gián đoạn điều gì đó thích thú hay sự nghỉ ngơi mà mình đáng được hưởng. Đức Thánh Cha cũng mời gọi các phó tế hãy phục vụ theo gương Chúa Kitô hiền lành và khiêm nhường, chứ không cần cố gắng bắt chước các linh mục. Để có thể sẵn sàng phục vụ, cần có một quả tim lành mạnh, một quả tim được Thiên Chúa chữa lành, một quả tim biết tha thứ, không khép kín hay cứng cỏi. Và Đức Thánh Cha kết luận như sau. Như vậy, một khi có tinh thần sẵn sàng, có quả tim mềm mại và thường xuyên nói chuyện với Chúa Giê-xu, anh em sẽ không sợ trở nên tôi tớ của Chúa Kitô, gặp gỡ và chăm sóc thân xác của Chúa nơi những người nghèo của ngày hôm nay. Tin giáo phận hưng hóa. Giáo xứ Lai Châu lần đầu tiên có cha xứ. Hôm 29 tháng 5 vừa qua, Chúa Nhật mình máu thánh Chúa Kitô, theo sự sắp xếp của tòa giám mục Hưng Hóa, cha Phêrô Phan Kim Huấn nhận công tác mục vụ tại giáo xứ Lai Châu, tỉnh Lai Châu. Thánh lễ được cử hành vào lúc 10 giờ 30 tại nhà nguyện Duy Phong, thành phố Lai Châu. Đức cha Gioan Maria Vũ Tất chủ tế thánh lễ tạ ơn và bàn giao giáo xứ cho cha Phêrô Huấn. Đồng tế thánh lễ có cha quản hạt Lào Cai, nguyên quản nhiệm giáo xứ Lai Châu, Phêrô Phạm Thanh Bình, quý cha trong tòa giám mục và khoảng 5 cha khác từ các nơi về đồng tế. Tham dự thánh lễ còn có quý thầy, quý dì đại diện các giáo xứ cha Phêrô Huấn coi sóc và khoảng 700 giáo dân trong các giáo họ thuộc tỉnh Lai Châu. Hôm nay cũng là ngày giáo xứ Lai Châu chầu mình Thánh Chúa thay mặt giáo phận, vì thế các giáo họ đã đến từ sáng để thông công giờ chầu. Trước khi bước vào thánh lễ, Đức cha Gioan Maria đã cảm ơn cha Phêrô Phạm Thanh Bình và giới thiệu cha Phêrô Phan Kim Huấn với cộng đoàn. Cha nguyên quản xứ đã cảm ơn mọi thành phần dân Chúa trong tỉnh Lai Châu đã cộng tác với ngài từ năm 2007 đến nay. Và ngài cũng khuyến khích mọi người hãy cộng tác với cha tân quản xứ. Kế đó, cha chánh văn phòng đã đọc văn thư bổ nhiệm của tòa giám mục về cha tân quản xứ trước cộng đoàn giáo xứ Lai Châu. Cộng đoàn vỗ tay chúc mừng. Kế đó, cha tân quản xứ ngỏ lời cảm ơn mọi người. Ngài cũng xin mọi thành phần dân Chúa cộng tác với ngài như đã từng cộng tác với cha nguyên quản xứ. Giảng trong thánh lễ, Đức cha Gioan Maria đã nhấn mạnh đến bí tích thánh thể. Đức cha nói, bí tích thánh thể đã được Thiên Chúa hoạch định từ trước khi Chúa Giê-xu ra đời, cả hơn 2.000 năm trước. Như vậy, bí tích thánh thể là nằm trong chương trình mà Thiên Chúa đã ấn định để cứu chuộc loài người chúng ta. Chúa Giê-xu đã lập bí tích thánh thể trong đêm Ngài bị nộp vì chúng ta. Ngài nói, này là mình Thầy. Anh em hãy cầm lấy mà ăn. Cuối thánh lễ, cả cộng đoàn hát kinh Te Deum để tạ ơn Thiên Chúa vì những gì Ngài đã thực hiện trong giáo xứ Lai Châu.
Vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về bài giảng của Đức Thánh Cha trong thánh lễ kính mình máu Thánh Chúa do Đức Duy trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco trong thánh lễ mình và máu Thánh Chúa Kitô, được cử hành trước tiền đình đền thờ Thánh Gioan Laterano chiều thứ năm vào ngày 26 tháng 5 vừa qua. Đức Thánh Cha giải thích ý nghĩa của việc bẻ bánh theo lệnh truyền của Chúa Giêsu trong bữa tiệc ly như sau. Chúa Giêsu nói, hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. 1 Cô-rinh-tô, chương 11, từ câu 24 đến câu 25. Hai lần tông đồ Phao-lô khi viết cho cộng đoàn ở Cô-rinh-tô đã nhắc lại lệnh truyền này của Chúa Giêsu trong trình thuật thiết lập thánh thể. Đây là chứng từ xưa nhất mà chúng ta có về những lời của Chúa Giêsu Kitô tại bữa tiệc ly. Hãy làm việc này. Đó là cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn và bẻ ra. Cầm lấy chén, dâng lời chúc tụng và chia sẻ. Chúa Giêsu đưa ra lệnh truyền, hãy lặp lại hành động mà qua đó Ngài thiết lập việc tưởng niệm cuộc vượt qua của chính Ngài. Và làm thế để trao ban cho chúng ta mình và máu Ngài. Hành động này truyền đến chúng ta hôm nay. Đó là việc thực hiện thánh thể. Trong đó, luôn có Chúa Giêsu làm chủ thể, nhưng được biến thành hiện thực qua đôi bàn tay nghèo nàn của chúng ta, mà đã được Chúa Thánh Thần sức dầu. Hãy làm việc này. Chúa Giêsu trong một dịp trước đó đã kêu gọi các môn đệ của Ngài. Hãy làm điều vốn dĩ là quá rõ ràng đối với Ngài, trong sự vâng phục thánh ý của Chúa Cha. Trong đoạn tin mừng mà chúng ta vừa nghe, Chúa Giêsu nói với các môn đệ trước mặt một đám đông mỏi mệt và đói khát. Chính anh em hãy cho họ ăn. Luca chương 9 câu 13. Thật ra, chính Chúa Giêsu là đấng đã chúc phúc và bẻ bánh ra và cung cấp nguồn lương thực đủ để làm no thỏa đám đông. Nhưng các môn đệ là những người đã mang đến 5 chiếc bánh và 2 con cá. Chúa Giêsu đã muốn như thế, nghĩa là thay vì giải tán đám đông, các môn đệ lại đặt vào tay Ngài chút ít mà họ có. Và có một cử chỉ khác, các mẩu bánh đã được bẻ ra bởi đôi bàn tay thánh thiện và đáng kính của Chúa chúng ta, chuyển sang cho bàn tay nghèo nàn của các môn đệ, là những người phân phát những mẩu bánh này cho đám đông. Đây cũng chính là điều các môn đệ thực hiện cùng với Chúa Giêsu. Với Ngài, họ có thể cho đám đông cái gì đó để ăn. Rõ ràng phép lạ này không có ý chỉ nhằm làm no thỏa cơn đói trong một ngày, mà thực ra phép lạ ấy tiên báo điều mà Đức Kitô muốn chu toàn vì ơn cứu độ cho toàn thể nhân loại, là trao ban chính mình và máu của Ngài. Và điều này luôn phải diễn ra ngang qua hai hành động nhỏ này. Dâng lên vài miếng bánh và cá mà chúng ta có. Sau đó, lãnh nhận bánh đã bẻ ra bởi đôi bàn tay của Chúa Giêsu và trao ban nó cho hết mọi người. Bẻ ra, đây là một từ khác giải thích ý nghĩa của những lời này, hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Chúa Giêsu đã bị bẻ ra, Ngài bị bẻ ra vì chúng ta, và Ngài mời gọi chúng ta, hãy biết cho đi bản thân mình, bản thân chúng ta thế nào, hãy cho tha nhân như thế. Việc bẻ bánh này trở thành một biểu tượng, một dấu chỉ cho việc nhận ra Chúa Giêsu và các Kitô hữu. Chúng ta hãy nghĩ đến các môn đệ trên đường Emmau. Họ nhận ra Ngài nơi việc bẻ bánh. Chúng ta hãy hồi tưởng lại cộng đoàn đầu tiên ở Jerusalem. Các tín hữu siêng năng tham dự lễ bẻ bánh. Từ bối cảnh này, chính Thánh Thể trở thành trung tâm và khuôn mẫu của đời sống giáo hội. Nhưng chúng ta cũng nghĩ đến các thánh nổi tiếng hay vô danh, những người đã bẻ chính bản thân mình ra, bẻ ra cuộc đời của các ngài, để cho anh chị em của các ngài một cái gì đó để ăn. Biết bao nhiêu người mẹ, bao nhiêu người cha, cùng với những lát bánh mà họ cung cấp mỗi ngày trên bàn ăn của gia đình, đã bẻ trái tim họ ra, để cho con cái họ lớn lên, và lớn lên cách tốt đẹp. Biết bao nhiêu Kitô hữu, như là những công dân có trách nhiệm, đã bẻ cuộc đời của họ ra để bảo vệ phẩm giá của tất cả mọi người, đặc biệt là người nghèo nhất, người bị gạt ra bên lề, và những người bị phân biệt đối xử. Họ tìm kiếm sức mạnh ở đâu để thực hiện điều này? Đó chính là trong Thánh Thể, trong sức mạnh của tình yêu của Chúa Giêsu phục sinh, Đấng mà hôm nay cũng đang bẻ bánh ra vì chúng ta. Và lặp lại, hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Xin cho hành động cung nghinh Thánh Thể mà tôi sẽ thực hiện lát nữa đây, đáp lại lệnh truyền của Chúa Giêsu. Một hành động để tưởng nhớ đến Ngài, một hành động mang lại lương thực cho đám đông của ngày hôm nay, một hành động bẻ ra niềm tin và cuộc sống của chúng ta như là một dấu chỉ của tình yêu của Đức Kitô cho thành phố này. Và cho toàn thế giới. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài tờ sự, trình bày toàn văn bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco trong Thánh lễ mình và máu Thánh Chúa Kitô, được Ngài cử hành trước tiền đình đền thờ Thánh Gioan Laterano, Roma, chiều thứ Năm ngày 26 tháng 5 vừa qua. Bản dịch Việt ngữ do Đặng Minh An thực hiện. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do An Tôn trình bày.
Lời cầu nguyện giúp duy trì đức tin và cho chúng ta sống kinh nghiệm lòng thương xót của Thiên Chúa. Vì thế, Chúa Giêsu dạy chúng ta phải cầu nguyện không ngừng. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với hơn 60.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu trong buổi tiếp kiến chung hôm thứ Tư ngày 25 tháng 5 vừa qua tại Roma. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha giải thích ý nghĩa lời kêu xin kiên trì của một bà góa lên thẩm phán, để ông xét xử cho bà. Đức Thánh Cha nói, dụ ngôn trong tin mừng mà chúng ta vừa nghe, Luca chương 18 từ câu 1 đến câu 8, chứa đựng một giáo huấn quan trọng. Sự cần thiết phải luôn luôn cầu nguyện, mà không bao giờ mệt mỏi. Như vậy, đây không phải là cầu nguyện vài lần, khi tôi cảm thấy muốn cầu nguyện. Không, Chúa Giêsu nói rằng, cần cầu nguyện luôn luôn, không mỏi mệt. và Ngài đưa ra thí dụ của bà quá và vị thẩm phán. Vị thẩm phán là một nhân vật quyền thế, được mời gọi đưa ra các phán quyết dựa trên lề luật Mô-xê. Vì vậy, truyền thống Kinh Thánh đã nhắn nhủ rằng, các thẩm phán là những người kính sợ Thiên Chúa, đáng tin cậy, không thiên vị và không thể hối lộ. Ông thẩm phán này thì trái lại, không sợ Thiên Chúa cũng không coi ai ra gì. Ông ta đã là một thẩm phán gian ác, không e ngại ai, không chú ý tới luật lệ, nhưng chỉ làm điều ông muốn. Một bà quá chạy đến với ông để có công lý. Các bà quá, cùng với các trẻ mồ côi và người ngoại kiều, đã là các giai tầng yếu đuối nhất trong xã hội. Các quyền mà lề luật bảo đảm cho họ có thể bị chà đạp dễ dàng, bởi vì là những người cô thế, không được bênh đỡ, họ khó có thể làm cho mình có giá trị. Trước sự thờ ơ của ông thẩm phán, bà quá dùng vũ khí duy nhất bà có là tiếp tục kiên trì quấy rầy ông ta, và xin ông thi hành công lý. Chính sự kiên trì đó đạt mục đích. Thật vậy, tới một lúc nào đó, ông thẩm phán nhận lời xin của bà, không phải vì ông động lòng thương xót, cũng không phải bởi vì lương tâm ông đòi buộc, nhưng chỉ vì ông đơn sơ nhận rằng, vì bà quá này quấy rầy ta sẽ xét xử cho bà, để bà không liên tục đến quấy rầy ta nữa. Từ dụ ngôn này, Chúa Giê-xu rút tỉa ra một kết luận kép. Nếu bà quá đã thành công, bẻ gãy được ông thẩm phán vô liêm chính với các lời xin kiên trì của bà, thì Thiên Chúa là cha nhân từ và công chính còn hơn biết bao nữa. Người sẽ xét xử cho các kẻ được tuyển chọn của người, đang ngày đêm kêu lên người. Và ngoài ra, người sẽ không để họ chờ lâu, nhưng sẽ mau chóng hành động. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói. Chính vì vậy, Chúa Giê-xu khích lệ cầu nguyện không mỏi mệt. Chúng ta tất cả đều cảm thấy những lúc mệt mỏi và ngã lòng, nhất là khi lời cầu của chúng ta xem ra không công hiệu. Nhưng Chúa Giê-xu bảo đảm với chúng ta rằng, khác với ông thẩm phán bất lương, Thiên Chúa nhận lời của con cái Ngài một cách mau mắn, cả khi điều này không có nghĩa là Ngài làm điều đó trong các thời gian và kiểu chúng ta muốn. Lời cầu nguyện không phải là một chiếc đũa phù phép. Nó giúp duy trì niềm tin nơi Thiên Chúa và tín thác cho Ngài, cả khi chúng ta không hiểu ý muốn của Ngài. Trong điều này, chính Chúa Giê-xu là đấng cầu nguyện nhiều biết bao, nêu gương cho chúng ta. Thư gửi tín hữu Hi-bri nhắc nhở rằng, khi còn sống kiếp phàm nhân, Đức Giê-xu đã lớn tiếng kêu van khóc lóc, mà dâng lời khẩn nguyện nài xin lên đấng có quyền năng cứu người khỏi chết. Người đã được nhậm lời, vì có lòng tôn kính. Thoạt tiên khẳng định này xem ra không thật, bởi vì Chúa Giê-xu đã chết trên thập giá. Thế nhưng thư gửi tín hữu Hi-bri không sai lầm. Thiên Chúa đã thật sự cứu Đức Giê-xu khỏi cái chết, bằng cách cho người hoàn toàn chiến thắng nó, nhưng con đường để được nó là đi qua chính cái chết. Việc quy chiếu về lời khẩn nài mà Thiên Chúa đã nhận lời, quy về lời cầu của Chúa Giê-xu trong vườn Gethsemane. Bị tấn công bởi nỗi âu lo đè nặng, Chúa Giê-xu cầu xin Thiên Chúa Cha giải thoát người khỏi chén đắng của cuộc khổ nạn. Nhưng lời cầu của người nhuần thấm sự tin tưởng nơi Thiên Chúa Cha, và người tín thác nơi ý muốn của Chúa Cha không dè dặt. Chúa Giê-xu nói, không như con muốn, mà như cha muốn. Đức Thánh Cha giải thích thêm như sau. Đối tượng của lời cầu nguyện xuống hàng thứ yếu. Điều quan trọng trước hết là tương quan với Thiên Chúa Cha. Đó, lời cầu nguyện làm điều gì? Bất cứ là lời cầu nguyện nào, nó biến đổi ước muốn và nhào nặn nó theo ý muốn của Thiên Chúa. Bởi vì ai cầu nguyện, thì trước hết ngưỡng vọng hiệp nhất với người là tình yêu thương xót. Dụ ngôn kết thúc với câu hỏi, nhưng khi con người đến, có còn tìm thấy đức tin trên trái đất hay không? Chúng ta tất cả đều được cảnh cáo. Chúng ta không được khước từ lời cầu nguyện, cả khi nó không đáp ứng. Chính lời cầu nguyện duy trì đức tin, không có nó thì đức tin chao đảo. Chúng ta hãy xin Chúa một đức tin trở thành lời cầu nguyện liên lỉ, kiên trì, như lời cầu nguyện của bà quá trong dụ ngôn, một đức tin được dưỡng nuôi bằng ước mong người đến. Và trong lời cầu nguyện, chúng ta sống kinh nghiệm lòng cảm thương của Thiên Chúa, như người cha đến gặp gỡ con cái mình tràn đầy tình yêu thương xót. Kế đến, Đức Thánh Cha chào các đoàn hành hương nói tiếng Pháp, đặc biệt là phái đoàn Tổng giáo phận Toulouse, do Đức Cha Robert Le Gall hướng dẫn, và một phái đoàn của phong trào thế giới thứ tư, cũng như các tín hữu đến từ Bỉ và Benin bên Phi Châu. Đức Thánh Cha khích lệ mọi người đừng bao giờ bỏ lời cầu nguyện, cả đôi khi xem ra nó vô ích. Vì Thiên Chúa luôn nhận lời chúng ta trong một cách thức mà chúng ta không chờ đợi. Ngài cũng chào các đoàn hành hương đến từ các nước Anh, Ireland, Ecos, Đan Mạch, Thụy Sĩ, Trung Quốc, Indonesia, Nhật Bản, Nigeria, Philippines, quần đảo Seychelles, Canada và Hoa Kỳ. Ngài cầu chúc năm thánh lòng thương xót là thời gian ơn thánh và canh tân tinh thần cho mọi người. Chào các tín hữu nói tiếng Đức. Đức Thánh Cha nhắc mọi người đừng quên tháng năm là tháng kính Đức Mẹ. Hãy siêng năng khẩn cầu Mẹ dạy cho chúng ta biết các con đường cứu rỗi. Với các đoàn hành hương nói tiếng Bồ Đào Nha, Đức Thánh Cha khích lệ họ ra về với niềm xác tín, lòng thương xót Chúa mạnh mẽ hơn bất cứ tội lỗi nào của chúng ta. Chào các nhóm nói tiếng Ả Rập, đặc biệt là các tín hữu Iraq và Jordania. Đức Thánh Cha nói, lời cầu nguyện không thay đổi tư tưởng của Thiên Chúa, nhưng thay đổi tư tưởng của người cầu nguyện, để họ phù hợp với ý muốn của Thiên Chúa. Vì thế, Chúa khuyến khích chúng ta cầu nguyện không mỏi mệt, để lời cầu trở thành nơi chúng ta biểu lộ tình yêu đối với Thiên Chúa, đức tin và tất cả những gì ở trong tâm trí chúng ta, và nhất là trở thành thực phẩm thường ngày, vũ khí hùng mạnh, và gậy chống cho cuộc hành trình của chúng ta. Trước khi đọc kinh lạy cha, Đức Thánh Cha mời gọi mọi người cầu nguyện cho Syria đã bị những vụ khủng bố đầu tuần qua, khiến cho hàng trăm thường dân bị thiệt mạng. Đức Thánh Cha nói, tôi xin anh chị em cầu xin Thiên Chúa Cha từ nhân, cho các nạn nhân được yên nghỉ, an ủi thân nhân họ, và thay đổi con tim của những người gieo rắc chết chóc và tàn phá. Đức Thánh Cha cũng mời tín hữu Roma và du khách hành hương tham dự thánh lễ kính mình máu Thánh Chúa, ngài cử hành tại quảng trường Gioan Laterano, và cuộc rước kiệu mình Thánh Chúa sau đó tới đền thờ Đức Bà Cả lúc 19 giờ. Đây là cử chỉ công cộng biểu lộ đức tin và tình yêu đối với Chúa Giêsu hiện diện thật sự trong bí tích Thánh Thể. Buổi tiếp kiến kết thúc với kinh lạy cha và phép lành tòa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi tiếp kiến chung các tín hữu và du khách hành hương tại quảng trường Thánh Phêrô, Roma, ngày 25 tháng 5 vừa qua. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Khải thực hiện. Mục gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Vừa rồi là tiết mục gặp gỡ Đức Thánh Cha. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Dung Nhan Thương Xót do Văn Việt phụ trách.
Làm thương xót của Ngài đến chúng con, dìu con đến nguồn của Thánh ơn, để con đi loan tin mừng Chúa. Bằng tay Chúa Ngài dùng mà thứ tha, để ôm lấy bán phát nguồn tình yêu.
Quý vị và các bạn thân mến, một dung nhan thương xót hôm nay xin được nói về sự khiêm nhường của Thiên Chúa trong tương quan với con người. Khi tuyên xưng Thiên Chúa là đấng toàn năng, thì ta thường nghĩ đến một Thiên Chúa oai nghi bệ vệ cao sang quyền thế. Ta không nghĩ hay không dám nghĩ rằng Thiên Chúa là đấng khiêm nhường. nhưng thật sự Thiên Chúa rất khiêm nhường, và khiêm nhường là một trong những đức tính biểu lộ lòng thương xót của Ngài đối với con người. Thiên Chúa trong địa vị của người không thể nào nâng mình lên cao hơn, bởi vì không có gì cao hơn người. Chính vì thế, nếu Thiên Chúa đã làm một việc gì bên ngoài ba ngôi, thì việc đó là việc Thiên Chúa khiêm nhường và tự làm mình trở nên bé nhỏ. Thiên Chúa là đấng toàn năng, nhưng chính sự hoàn toàn bất lực trên cây thập giá mới biểu lộ bản chất đích thực của sự toàn năng nơi Ngài. Chính sự khiêm nhường của tình yêu giúp chúng ta biết rằng, chỉ cần một ít quyền năng để phô trương, nhưng lại rất cần nhiều quyền năng để xóa mình đi. Thiên Chúa có quyền năng vô biên trong việc xóa mình đi. Vì khiêm nhường nên Thiên Chúa im lặng. Trong xã hội, người uy quyền thường nói nhiều, người nhỏ phải nghe người lớn, người nhỏ có muốn nói thì cũng bị tiếng người lớn át đi. Thiên Chúa đã tự trở nên bé nhỏ, người im lặng nhường lời cho con người, lắng nghe con người cả khi bị họ chỉ trích, chống đối và lên án. Người trở nên một đấng bé nhỏ nghèo hèn, khép nép, im lặng trong thế giới ồn ào của loài người. Vì khiêm nhường nên Thiên Chúa ẩn mình trong vô hình. Ở đời, một người quyền thế chiếm rất nhiều không gian của người khác. Người quyền thế ở nhà lớn, ngồi ghế rộng, sự hiện diện của họ khiến mọi người khép nép, nói năng mất tự nhiên, đi đứng phải nhìn trước nhìn sau. Nếu bây giờ Thiên Chúa hiện ra đứng trước mặt chúng ta, thì chắc hẳn chúng ta chẳng thể nào thoải mái tự nhiên như bây giờ. Nhưng trái lại, chúng ta sẽ quỳ sụp xuống đất, gục đầu, đấm ngực ăn năn về các tội của mình. Thiên Chúa đã che giấu dung nhan người, người ẩn mình trong vô hình để cho con người được tự do, người nhường không gian cho con người, người tự trở nên một đấng nghèo hèn bé nhỏ đến độ bị người đời quên lãng. Vì khiêm nhường nên Thiên Chúa tuyệt đối tôn trọng sự tự do của con người, không hề áp đặt hay cưỡng bách, Ngài chỉ gợi ý, đề nghị và mời gọi. Những lệnh truyền, giới răn hay thánh ý của Thiên Chúa không phải là những gì hạn chế tự do của con người, nhưng hiểu cho đúng ra thì đó là những bản hướng dẫn để giúp con người sử dụng tự do cho đúng, hầu được hạnh phúc và được sống. Nhưng đôi khi người ta hình dung cái nhìn của Thiên Chúa đối với con người như một cái nhìn soi mói rình rập, hủy diệt con người. Người ta cho rằng, cái nhìn của Thiên Chúa làm con người xao xuyến, chính vì thế phải tiêu diệt Thiên Chúa, vì nếu con người phải hiện hữu thì Thiên Chúa không được hiện hữu. Nhưng không phải vậy, Thiên Chúa là đấng khiêm nhường, Ngài nhìn con người trong vị thế của một người cha nhân hậu, hết lòng lo cho con cái, Ngài sẽ chạnh lòng thương và đau xót vô cùng khi thấy những người con yêu quý của Ngài đi vào con đường lầm lạc, đau khổ và phải chết. Hình ảnh người cha nhân hậu đau lòng tôn trọng tự do của người con thứ, rồi cứ chiều chiều ra ngoài cổng ngóng trông nó trở về, và khi thấy bóng dáng tiều tụy của nó từ đằng xa, ông đã xúc động đến ôm chầm lấy nó. Hình ảnh người cha nhân hậu đó không thể nào hình ảnh của một kẻ soi mói rình rập, hủy diệt con người được. Thiên Chúa yêu thương con người bằng một tình yêu khiêm nhường, và lịch sử cứu độ đã minh chứng cho điều đó. Khi tạo dựng nên con người, Thiên Chúa đã cho con người khả năng tự sáng tạo chính mình, khả năng tự vươn lên thể hiện mình trong tình yêu. Thiên Chúa đã xóa mình đi khi Ngài từ chối mình là tất cả cho con người. Ngài rút lui để con người tự tạo, tự quyết định đời mình. Sự xóa mình của Thiên Chúa chính là một ân ban biểu hiện sự khiêm nhường của Thiên Chúa đối với con người. Khi ban cho con người được tự tạo, được tự do, thì Thiên Chúa cũng chấp nhận nguy cơ thấy con người xa lánh mình, thậm chí chống lại mình. người kiêu ngạo yêu người khác bằng tình yêu vị kỷ, luôn đòi hỏi và ra những điều kiện cho người khác. Vì khiêm nhường nên Thiên Chúa yêu con người bằng tình yêu vô điều kiện, không đòi hỏi đáp trả, vẫn trước sau như một, dù con người có thay đổi hay bất trung. Cúi đầu trước sự cao trọng của kẻ khác không phải là khiêm nhường, nhưng kẻ lớn cúi đầu trước kẻ nhỏ cách tự phát, điều này nói lên tình yêu đầy tràn tự do và quyền năng. Yêu thương một cách kiêu căng thì không thực sự là yêu thương. Không thể nói yêu ai mà lại nhìn xuống người đó từ trên cao. Chính vì thế, Thiên Chúa đã nhập thể để nói lên tình yêu khiêm nhường đích thực của Ngài. Và ở đây, chúng ta bắt đầu đi vào trọng tâm sự khiêm nhường của Thiên Chúa. Thiên Chúa mặc khải Ngài là ai qua điều Ngài làm và cách riêng nơi Đức Kitô đấng khiêm nhường tự hủy. Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự. Ngài đã cởi bỏ không phải bản tính Thiên Chúa, nhưng là vinh quang Ngài có quyền nhận được. Chính vì thế, các giáo phụ Đông và Tây Phương cũng như một số nhà thần học ngày nay mời gọi chúng ta phải đặt sự tự hủy không chỉ trong Đức Kitô mà còn trong chính Thiên Chúa nữa. Bởi vì những gì được biểu hiện nơi Đức Kitô thì cũng tương ứng với bản thể của Thiên Chúa. Chúa Giêsu đã nói, ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha. Vậy, khi thấy Chúa Giêsu khiêm nhường, rửa chân cho các môn đệ, khiêm nhường chịu đóng đinh trên cây thập giá, thì một cách nhiệm màu, ta sẽ thấy Thiên Chúa đời đời là người tôi tớ khiêm nhu trong vinh quang sâu thẳm của Ngài. Thiên Chúa không phải là đấng bất khả thụ, không thể đau khổ. Nếu chỉ gán cho Ngài trí tuệ mà khước từ không cho Ngài có con tim hay lòng dạ, là điều trái với mạc khải của Thánh Kinh. Một Thiên Chúa là Cha, ngự trên tòa vĩnh hiển, ngắm nhìn cảnh tượng xảy ra với con yêu dấu của mình trong vườn Gethsemane hay trên đồi Golgotha, mà không chút đau đớn, thì làm sao có thể gọi là Cha? Thiên Chúa đã không tha cho chính con một của mình, thì đồng thời Ngài cũng không tha cho chính con tim của Ngài. Chính vì thế, nếu có một sự tự hủy nơi Đức Kitô, điều đó cho thấy rằng Thiên Chúa ba ngôi đời đời ở trong tình trạng tự hủy, nghĩa là trao hiến chính mình vì con người. Nhưng sự hạ mình trao hiến của Thiên Chúa có thể bị thất bại và vô ích, vì con người có thể từ khước và do đó đem lại tai họa cho chính con người, và cũng chắc chắn đem lại cơn đau đớn hấp hối triền miên cho Thiên Chúa ba ngôi.
Làm thương xót của Ngài đến chúng con, dìu con đến tâm buồn của Thánh ơn, để con đi loan tin mừng Chúa. Vòng tay Chúa Ngài rộng mở thứ tha, để ôm lấy cả tội lỗi chúng con, trái tim người bán sát nguồn tình yêu.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với An Tôn trong những phút cầu nguyện.
Công ước về quyền trẻ em được Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua ngày 20 tháng 11 năm 1989. Đây là công ước quốc tế ấn định về mặt pháp lý các quyền trẻ em theo tinh thần tiến bộ và nhân đạo. Nội dung công ước nói tới 4 nhóm quyền của trẻ em như sau. Nhóm quyền được sống còn. Bao gồm các quyền được sống cuộc sống bình thường và được đáp ứng những nhu cầu cơ bản nhất để tồn tại và phát triển thể chất. Đó là mức sống đủ, có nơi ở, ăn uống đủ chất, được chăm sóc sức khỏe. Trẻ em phải được khai sinh ngay sau khi ra đời. Nhóm quyền được phát triển là những điều kiện để trẻ em có thể phát triển đầy đủ nhất, bao gồm việc học tập, vui chơi, tham gia các hoạt động văn hóa, tiếp nhận thông tin, tự do tư tưởng, tự do tín ngưỡng và tôn giáo. Trẻ em cần có sự yêu thương và cảm thông của cha mẹ để có thể phát triển hài hòa. Nhóm quyền được bảo vệ bao gồm những quy định bảo vệ trẻ em, chống lại tất cả các hình thức bóc lột lao động, bóc lột và xâm hại tình dục, lạm dụng ma túy, sao nhãng hay bị bỏ rơi, bị bắt cóc và buôn bán. Trẻ em còn được bảo vệ khỏi sự can thiệp vô cớ vào thư tín và sự riêng tư. Quyền được bảo vệ bao gồm cả không bị tra tấn, đánh đập và lạm dụng trong trường hợp trẻ em làm trái pháp luật hay bị giam giữ. Nhóm quyền được tham gia gồm các quyền được tự do bày tỏ quan điểm và ý kiến về những vấn đề có liên quan đến cuộc sống của mình. Trẻ em còn có quyền kết bạn, giao lưu và hội họp hòa bình, được tạo điều kiện tiếp cận các nguồn thông tin và chọn lựa thông tin phù hợp. Quý vị và các bạn thân mến, với những gì Công ước về quyền trẻ em quy định và với những gì trong thực tế, chúng ta phải thừa nhận rằng thế hệ tương lai của chúng ta chưa được chăm lo đúng và đủ. Nhiều em chưa được hưởng đầy đủ các quyền lợi của mình. Qua các phương tiện truyền thông, chúng ta thấy ở các vùng sâu, vùng xa, vùng cao, hiện nay còn rất nhiều trẻ em đang phải sống trong cảnh nghèo đói, vẫn còn ăn cơm độn ngô và sắn, đang thiếu cái áo, tấm chăn, không được học hành. Ngay ở những nơi được xem là văn minh hiện đại, thì nhiều tuổi thơ cũng đang bị lợi dụng, lạm dụng, bị bạo hành, bị buôn bán, bị chăn dắt, bị khai thác bóc lột, hay là nạn nhân của các thái độ hành xử lệch lạc. Biết bao nhiêu trẻ em bị giết khi mới chỉ là thai nhi. Nhìn vào cộng đoàn giáo xứ, đoàn thiếu nhi, hay chính gia đình của chúng ta, chắc chắn cũng còn ít nhiều thiếu sót trong việc tôn trọng và thực hiện các quyền căn bản của các em. Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai. Mỗi trẻ em là một báu vật cuộc đời, là quà tặng quý giá có 102 Thiên Chúa dành cho các bậc cha mẹ cũng như cho đời. Vì thế, việc quan tâm, chăm sóc, bảo vệ và giáo dục trẻ em là trách nhiệm không chỉ của mỗi gia đình, mà còn là của toàn xã hội và giáo hội. Cách riêng với các Kitô hữu chúng ta là ông bà, cha mẹ, các nhà giáo dục, các giáo lý viên, các anh chị huynh trưởng, có trách nhiệm và nghĩa vụ giáo dục đức tin, giáo dục đức ái, giáo dục lương tâm và giáo dục nhân bản cho con em của mình, để các em được phát triển toàn diện và trở nên những người hữu ích cho giáo hội và xã hội. Lạy Chúa là Cha yêu thương, trong ngày thiếu nhi hôm nay, chúng con xin dâng lên Chúa cuộc sống và tương lai của các trẻ em. Xin Chúa thương nhận và chúc lành cho các em, để các em được lớn lên trong tình thương của Chúa và mọi người. Xin Chúa cũng thúc bách nơi mỗi chúng con, ý thức và sự dấn thân thực thi quyền trẻ em, để các em nhận được sự trợ giúp cần thiết, và được lớn lên trong môi trường lành mạnh và an toàn. Amen.
Thần thăng tiến hơn hôm qua, trở về vui bên.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.